Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Duy An, là chủ tịch của tổ chức One Body Village, được có mặt ở trong phòng ghi âm. Và một lát nữa đây thì chúng tôi có thêm tiếng nói của linh mục Nguyễn Bá Thông từ tiểu bang Georgia, Atlanta, sẽ cùng hội thoại chung với chúng tôi ở tại bên Dallas. Quý thính giả cũng đương nghe, và với anh Quang Hưng của Đài Phát thanh Dallas. Vâng, xin chào tiến sĩ Nguyễn Duy An, chào anh Quang Hưng. Xin mời gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài.
Dạ, xin kính chào quý thính giả đài Sài Gòn Radio Houston và Dallas. Xin kính chào anh Dương Phục và anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào tiến sĩ Nguyễn Duy An, anh Dương Phục và quý thính giả. Chúng tôi được biết là tiến sĩ Nguyễn Duy An không có phải là người Houston, không có phải là tiểu bang Texas, nhưng mà... tiến sĩ Duy An đến tiểu bang Texas của chúng tôi nhân cái dịp lễ như thế này, thì tiến sĩ thấy là thời tiết của tiểu bang Texas ra sao ạ?
Sáng hôm qua thực sự ra là ngày thứ tư ở trên Virginia và Washington DC là tuyết bay lất phất rồi. Và ngày hôm qua lúc tôi rời nhà ra phi trường để bay xuống đây thì thời tiết cũng khoảng 30 cho đến 35 độ mà thôi. Xuống đây ban ngày thấy đến gần 70 độ, cho nên là ấm áp. Tuy nhiên ban đêm thì thấy cũng giống giống ở trên đấy,
cũng hơi lạnh,
cũng hơi lạnh.
Vâng. Thế nhưng mà Texas của chúng tôi thì vẫn đỡ hơn ở bên cái vùng Virginia, nhất là New York thì tuyết bay ngập trời. Giờ phút này mà ông Nguyễn Duy An mà lái xe đi Buffalo chẳng hạn thì là có lẽ là bị ngập hay tuyết hết, phải không ạ?
Đúng rồi, vì chắc là không lái được, có nhiều người bị kẹt trên xa lộ rồi.
Vâng, vâng. Vâng, thế thì lý do nào đến với thành phố Houston của chúng tôi? Chúng tôi được biết là One Body Village, tức là tổ chức một thân hình đó, thì của linh mục Nguyễn Bá Thông thì cũng đã đến Dallas và Houston nhiều lần tổ chức những buổi gây quỹ hoặc là quảng bá cái hoạt động của One Body Village để nhằm mà cứu vãn các trẻ em Việt Nam bị bán vào làm nô lệ tình dục ở tại khắp nơi, đặc biệt là bên Thái Lan, Campuchia, Malaysia và Việt Nam nữa, thì cũng đã có rất là nhiều lần đã giới thiệu về tổ chức này. Nhưng mà một lần nữa bây giờ thì gặp anh Nguyễn Duy An, tiến sĩ Nguyễn Duy An là president của One Body Village, thì chúng tôi muốn tìm hiểu thêm đôi chút. Thì xin anh An có thể cho biết là cái tổ chức đó nói chung tổng quát như thế nào, và anh tại làm sao mà anh lại vào cái tổ chức này, là bây giờ đương giữ cái chức chủ tịch, mà nghe nói là trước đây thì anh đã từng làm cho cái tờ magazine là National Geographic, thì lý do nào xin anh có thể chia sẻ cho biết được không ạ?
Vâng, cảm ơn anh Dương Phục. Kính thưa quý vị, dịp này tôi xuống Houston cũng là để lo công việc cho tổ chức One Body Village. Tại vì như quý vị biết là mùa hè vừa rồi chúng tôi có tổ chức hai cái show ca nhạc, một ở Dallas, một ở Houston. Và giữa tháng 10 vừa qua thì một số anh chị em thiện nguyện ở vùng này cũng tổ chức một cái gọi là gala để gây quỹ cho One Body Village. Và cũng trong cái dịp đấy, mặc dù tôi không xuống được, có một số người và các vị ân nhân, rồi có một số bác sĩ, rồi những người doanh nghiệp muốn gặp gỡ để bàn hỏi cũng như là tìm hiểu thêm về tổ chức One Body Village và tìm cách để giúp đỡ về lâu về dài, chứ không phải là cứ lâu lâu tổ chức một bữa tiệc gây quỹ theo kiểu mì ăn liền, có bao nhiêu xài bấy nhiêu. Nhưng mà từ ngày tôi về tham gia làm việc cho One Body Village thì chúng tôi muốn tổ chức lại từ từ để nó trở thành một cái foundation, mình có budget, có quỹ tiết kiệm để từ 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 cái nguồn đó nó sinh lợi để nuôi các con, thay vì cứ phải đi xin quý ân nhân, mặc dù là quý vị rất là hảo tâm. Thì đó là cái mục đích tôi xuống kỳ này. Cái tổ chức One Body Village thì thực sự ra mới được thành lập từ năm 2008, Nhưng trước đó 8-9 năm, tức là từ năm 1999 và 2000, Linh Mục Nguyễn Bá Thông lúc bấy giờ chỉ là một chúng sinh, tức là một người đang dự tu thôi. Và một số bạn bè nữa cũng có đi các nước ở bên vùng Đông Nam Á và tình cờ chứng kiến được những cái cảnh người ta mua bán các cái trẻ em ở trong các cái động mại dâm. Cho nên một số bạn bè mới giúp Ngài tổ chức một cách âm thầm để cứu giúp những người đấy, hoặc là nuôi dưỡng, hỗ trợ để cho các em trở lại cuộc sống bình thường. Và cũng năm 2008 thì cha Nguyễn Bá Thông có mời tôi và một số anh em khác nữa viết cái nội quy, tức là cái bylaw đó, và xin thành lập cái hội non-profit chính thức để hoạt động. Thì tôi tham gia làm trong board director cho One Body Village 3 năm. Đến năm 2011 thì tôi xin ra khỏi cái board director với cái lý do là tại vì lúc bấy giờ tôi đang làm senior vice president cho National Geographic, và một trong những cái việc mà tôi muốn One Body Village được hưởng là để xin những cái grant, tức là những cái tiền trợ cấp của những cái hội lớn. Như quý vị biết, National Geographic là một cái tổ chức phi lợi nhuận lo về giáo dục lớn nhất thế giới, hoạt động trên 172 quốc gia. Và nếu tôi không có thể nào vừa là member của cái One Body Village, là người đứng ra xin, rồi là người cũng ở trong cái nhóm có quyền vote, tức là chọn có cho grant hay là không, cho nên tôi xin ra để tránh cái tiếng Mỹ nó gọi là conflict of interest, tức là mình vừa là người xin vừa người là cho thì không được. Một cái dịp tình cờ xảy ra là năm 2013 là kỷ niệm 125 năm thành lập National Geographic. Thì ở trên hội có cho chúng tôi một cái package, tức là một cái ưu đãi đặc biệt. Chẳng hạn như mình làm được 10 năm thì họ cho thêm 5 năm làm việc, hay ai làm được 20 năm thì cho thêm 5 năm thành 25. Thì lúc bây giờ tôi làm được 15 năm, thì với 5 năm cộng thêm là 20 năm, và tôi bây giờ 60 tuổi rồi. Thì nếu mà cộng thêm 5 năm nữa thì cũng tương đối là gần đến tuổi về hưu, cho nên tôi quyết định mình lấy cái package đó và về hưu sớm để làm những cái gì mình thích. Tuy nhiên tôi chưa có kịp nghỉ ngơi ngày nào hết, tại vì chính thức cái ngày này tôi nhớ cả đời, vì nó nhằm vào ngày 30 tháng 4, cũng là ngày mất nước. Thì cũng là ngày 30 tháng 4 năm 2013, thì tôi chính thức, sau 30 năm lăn lộn trên thương trường của Mỹ, thì tôi về hưu. Nhưng mà trước đó mấy ngày thì cha Nguyễn Bá Thông ghé nhà chơi và nói chuyện với bà xã cũng như các con của tôi, và muốn tôi trở lại để giúp hoàn thiện cái tổ chức One Body Village cho nó trở thành một cái organization đàng hoàng, chứ không phải là chỉ là một vị linh mục rồi một số anh chị em giúp đỡ. Thì đó là lý do tại sao ngày 1 tháng 5 tôi nghỉ, ngày 30 tháng 4 thì 1 tháng 5 tôi đã bắt đầu nhận chức làm bên này rồi. Và từ đó đến nay thì tôi bắt đầu thay đổi từ từ.
Cảm ơn anh Nguyễn Gian đã chia sẻ cái câu chuyện về One Body Village cũng như của cá nhân của anh, làm thế nào để mà trở thành một cái president, một vị chủ tịch của cái tổ chức này. Anh Quang Hưng biết không là tiến sĩ Gian đó là đã từng làm vice president của National Geographic. Đối với chúng ta mà người Việt mà biết thì là biết thường nhiều, biết nhiều về cái tập tạp chí, cái magazine mà được coi như là cái bài vở rất là giá trị, và nhất là hình ảnh rất là đẹp của cái National Geographic này đó. Chứ cũng không biết nhiều lắm về cái tổ chức này mà nó lại mạnh mẽ trong cái ngành không những truyền thông mà là một cái cơ quan mà đã từng nghĩa là có thể là cho grant cho những cái cơ quan khác để làm việc thiện nguyện được. Anh Quang Hưng thấy không, tức là mà từ bỏ cái tổ chức lớn như vậy để về làm OBV thì có nhiều người ông bảo không biết là không biết cho thông trả lương bao nhiêu, trả lương lớn lắm, bởi vì vice president của National Graphic thì lương kinh khủng lắm, nhưng mà chắc là OBV chắc là chỉ trả chút chút thôi với cái tổ chức này, phải không ạ?
Cảm ơn anh Dương Phục đã hỏi. Thực sự mà nói thì lúc mình quyết định về hưu thì mình muốn làm một cái việc gì đó cho nó có ý nghĩa cho cá nhân mình, cũng như là giúp những người là không được cái tình trạng tốt như chính mình. Đó là cái nguyện vọng của tôi. Và tôi cũng xin thú thật với mọi người, tôi rất là hãnh diện vì tôi là một người tù xuất. Tôi đã ở trong chủng viện thuộc giáo phận Xuân Lộc 10 năm trước khi tôi quyết định ra đời. Đó là cái lý do. Và một trong những cái lý do khác nữa là có thể quý vị không biết, nhưng mà hồi trước đó thì Việt Nam chúng ta được coi là một cái quốc gia truyền giáo, cho nên Tòa Thánh Vatican thường thường giúp cho mỗi ngày một chủng sinh là một đồng để nuôi ăn học. Thì tôi được nuôi ăn học 10 năm như vậy, cho nên tôi muốn dành 10 năm còn lại của cuộc đời của tôi làm một cái việc gì đấy để giúp đỡ những người không được may mắn như chính mình, một hình thức để trả ơn.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Duy An, chúng tôi được biết là tổ chức One Body Village là một trong những cái tổ chức để mà giúp đỡ những em gái Việt Nam bị bán vào những cái động mại dâm, hoặc là cứu cho những cái em đó ra khỏi những cái động mại dâm như vậy. Nhưng mà cái theo như là cái việc mà phục vụ của tiến sĩ Nguyễn Duy An thì chúng tôi được hiểu là trước đây tiến sĩ làm việc cho National Geographic là một trong những cái công việc có cái số lương rất là cao. Nhưng mà khi mà quyết định về hưu sớm, tức là cũng hy sinh một số những cái thời gian còn lại để mà làm việc cho cái tổ chức lớn National Geographic này, rồi lại chuyển qua một cái tổ chức khác mà đây là cái tổ chức rất là mới. Nhưng mà theo như là tiến sĩ Nguyễn Duy An thấy đó, thì cái nhu cầu mà tổ chức có thể phục vụ đó, nó có thể kéo dài được trong tương lai lâu dài hay không? Hoặc là lý do tại sao ở Việt Nam hoặc là trên thế giới nó còn rất là nhiều những cái nạn nhân tùy theo cái hoàn cảnh, hoặc là có rất là nhiều người cũng cần được sự giúp đỡ. Nhưng mà tại sao tiến sĩ Nguyễn Nhan lại chọn để mà hướng dẫn cái tổ chức One Body Village này mà lại giúp đỡ chỉ dành cho những cái cô gái Việt Nam bị bán trong cái động mại dâm như vậy ạ, thưa tiến sĩ Nguyễn Nhan?
Vâng, cảm ơn anh Quang Hường. Trước hết tôi xin xác định lại là không phải One Body Village chỉ giúp cho các trẻ em Việt Nam. Phải nói thẳng ra là đương nhiên mình là người Việt, mình có quan hệ nhiều hơn đối với những nạn nhân người Việt, nhưng và chú trọng đặc biệt cho các nước ở vùng Đông Nam Á. Như hiện tại các con nhà OBV cũng có các con người Lào, các con người Khmer, chứ không phải chỉ có Việt Nam mà thôi. Còn cái lý do tại sao tôi chọn One Body Village thay vì những cái tổ chức thiện nguyện khác, hay là kể cả những cái hội thiện nguyện ở bên Hoa Kỳ trở về giúp Việt Nam cũng là đồng bào của mình. Thì một trong những cái điều mà tôi băn khoăn suy nghĩ là cái nạn mãi dâm chính nó đã là xấu xa rồi. Nhưng mà cái nạn mãi dâm và bắt ép các em dưới tuổi thành niên là một điều không thể chấp nhận được. Tại vì các em là những người thứ nhất chưa có hiểu biết về cái tệ nạn đó. Cái thứ hai là bị ép buộc vì không có một cái sức mạnh nào để bảo vệ, che chở cho các em cả. Và tôi cũng có thể khẳng định một điều là không dễ gì kiếm được những người lăn lộn như Linh Mục Nguyễn Bá Thông, là một vị linh mục của đạo Công giáo mà lại dám xâm mình đi vào những cái động điếm, những cái nơi ăn chơi như vậy để tìm kiếm và giúp đỡ và cứu vớt các trẻ em bị bắt ép và làm nô lệ tình dục như vậy. Và đó là cái lý do chính. Tôi nghĩ đó là cái việc làm có ý nghĩa nhất so với những việc thiện nguyện khác. Đương nhiên việc thiện nào cũng tốt cả. Và nhưng mà giúp đỡ các cái em bị đưa vào cái tình trạng nô lệ tình dục như vậy, dưới tuổi vị thành niên, không có nhà nghèo, rồi cũng không có được ăn học này nọ, thì mình giúp tạo lại một cuộc đời mới là đã một niềm vui rồi, chứ đừng có nói đến hàng trăm đứa như vậy. Thì đó là cái lý do chính.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Duy An, là president, là chủ tịch của tổ chức Một Thân Hình, One Body Village, là do Linh Mục Nguyễn Bá Thông là sáng lập viên. Trong giây lát thì chúng tôi sẽ có tiếng nói của Linh Mục Nguyễn Bá Thông, mà cha bây giờ thì sáng ngày hôm nay cũng đương làm lễ ở tại một nhà thờ của cha ở tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Linh Mục Nguyễn Bá Thông cũng là một chánh xứ của một giáo xứ ở bên khu vực này. Đây là một giáo xứ của người Mỹ, vì thế cho nên buổi sáng thì cha bao giờ cũng làm lễ, và chúng tôi đừng chờ để cha làm xong lễ để có thể liên lạc với cha trong giây lát nữa đây. Anh Nguyễn Diên An cũng biết là cá nhân chúng tôi đó thì cũng được dịp đến một số các căn nhà của One Body Village ở bên Campuchia. Thì trước đây thì cái nhóm thân hữu mà chúng tôi là một thành viên đó, đã giúp cho Thông có một cái buổi gây quỹ tại thành phố Houston, cũng kiếm được một số tiền gần 100.000, thì theo cho Thông cho biết thì cũng để mà đưa đến để giúp cho các em mà đã được cứu thoát rồi có thể trở lại cái đời sống bình thường, nuôi các em, cho các em đi học. Vì thế chúng cần những cái căn nhà, để chúng tôi cũng sang căn nhà ở Campuchia đã thăm viếng các em và mới thấy chứng kiến tận mắt rằng các em này còn nhỏ lắm. Không thể tưởng tượng, có những em mới khoảng 8, 10 tuổi, 12 tuổi. Khi mình nói là các thiếu nữ thì mình cứ tưởng tượng là chắc cũng lớn rồi, nhưng mà các em bị sa vào cái cảnh ô nhục này khi mà còn rất là nhỏ tuổi, rất là ngây thơ, các em không có biết gì cả. Vâng, thì trong cái dịp mà đến viếng thăm ở Campuchia đó, thì đúng như anh An nói đó, cái tổ chức One Body Village, các anh chị em làm tình nguyện ở đó thì không phải chỉ chú trọng đến các em Việt Nam, mà đa số là các em Việt Nam thật. Thế nhưng mà cũng có các em người Campuchia, và cái tệ nạn mà bố mẹ đó mà để cho con phải đi làm cái việc này nó phổ biến ở bên xứ Campuchia, tại vì gia đình họ nghèo quá đi, họ không có cái phương tiện nào, rồi cái phong trào mà đi có những cái tay mà môi giới đi dụ dỗ các bố mẹ đem bán, và họ cho rằng là ồ cho các em đi sau đó lại trở về đâu có sao đâu. Thì cái quan niệm của họ như vậy, nhưng mà chính tổ chức của One Body Village đã đi can thiệp, không những để cứu nếu mà các em mà đã bị sa vào rồi, còn những cái đi ngăn chặn, làm cái prevention để cho không xảy chuyển ác xảy ra. Mà muốn làm prevention thì cũng tốn kém, tức là phải thuyết phục bố mẹ đừng đừng bán. Thì đó cũng là một trong những cái hoạt động, cái lĩnh vực hoạt động của OBV, của One Body Village. Vâng, bây giờ thì chúng tôi đã có trên đường dây cha Nguyễn Bá Thông từ Georgia, Atlanta rồi. Không biết là cha Thông có đương nghe không ạ?
Dạ, và chào anh Dương Phục. Dạ, chào tất cả quý vị đang nghe đài Sài Gòn Radio. Chào anh Dương Phục, chào anh Duy An.
Có anh Quang Hưng, có anh Quang Hưng ở bên Đà Lạt. Anh Quang Hưng, bây giờ cái chương trình này đương dạ, được phát một lúc ở bên Đà Lạt nữa.
Dạ vâng, xin được kính chào cha Nguyễn Bá Thông ạ. Vâng, cha hôm nay đang ở đâu đây ạ?
Dạ, em đang ở giáo xứ, hôm nay vừa mới lễ xong, cho nên vào trễ tí xíu, cho mọi người thông cảm.
Vâng, hôm nay là cái ngày gì không biết cha có nhớ không? Chắc cha không đi shopping bao giờ, cha không biết Black Friday là cái
Black
gì.
Black Friday, nhưng mà em tối hôm qua em đã đi rồi, nhưng mà em đi vòng vòng để coi cho bao nhiêu người giáo dân của mình đi đó mà không đi lễ.
Dạ vâng.
Vâng,
vâng anh Dương Phục, vâng làm... giáo dân của cha đó là nguy hiểm quá, không đi lễ mà cha đi cha xem coi là mình không đi lễ hay không nè.
Cái này cũng là cái cơn kỳ lạ của nước Mỹ, phải không anh Nguyễn Duy An, cũng như là cha Thông thiên hạ đi shopping ngày hôm nay từ sáng sớm ấy, đi Get La Hai để đi mua đồ đi lạ lắm. Rồi ăn hôm qua thì có nhiều người còn bỏ không ăn cái Thanksgiving dinner, không ăn gà tây để
đi từ để đi vô để gói online từ 3-4 giờ để 6 giờ nó mở cửa là ta chạy vô.
Vâng, khi đây là cũng là một cái dịp cho Thông anh Di An là cái tổ chức One Body Village đã hoạt động rất là nhiều, nhưng mà cũng được rất là nhiều đồng bào ủng hộ khắp nơi, đặc biệt ở Houston và Dallas cũng đã tiếp tay với cho Thông và anh An trong cái nhiều dịp khác nhau, cũng đặc biệt là trong năm vừa qua, trong đã có những cái buổi trình diễn vở nhạc kịch cũng một kiếp người ở Dallas rồi ở bên Houston, và mới đây cũng có cuộc gây quỹ ở bên Houston, và cái lễ tạ ơn cũng là cái lễ để mà chúng ta có cái dịp để mà cảm ơn lẫn nhau, đã đồng hành với nhau trong những cái lý tưởng chung. Thì xin mời cha Thông ạ. Để có
dạ vâng, thì trước hết là cùng với anh Duy An, bác sĩ Thanh Tâm, và chủ tịch hội đồng quản trị anh Duy An là president, là giám đốc điều hành, và đặc biệt là những đứa con của chúng con. Cảm ơn anh Đài Sài Gòn Radio, cảm ơn đặc biệt đến tất cả quý vị. Nhân dịp lễ tạ ơn là ngày hôm nay, có lúc vừa rồi nói chuyện với anh Duy An bảo tí xíu mình sẽ nói về chúng con đang chuẩn bị để mở tiếp và bên Malaysia nữa. Thì anh Duy An hỏi cha ơi, nhưng mà tiền đâu nó có để mà mình cứ tiếp tục làm như vậy. Thì em có trả lời anh Duy An là nếu đây là cái điều mà Thượng Đế muốn chúng ta làm, Thượng Đế sẽ tiếp tục gửi những con người tốt lành tới để đồng hành với chúng ta. Nếu anh hỏi em tiền đâu thì cái gia tài của OBV, cái business của mình là save những đứa nhỏ, cho nên mình không có bán được nó không có đồng nào hết. Thì đó là cái điều mà chúng con muốn nói. Tạ ơn trên. Trước hết là tạ ơn trên vẫn gửi quý vị tới. Và cảm ơn quý vị đã chấp nhận cái lời mời gọi của chúng con cũng như là Thượng Đế để đồng hành với chúng con, giúp chúng con một tay, giúp một tiếng nói để chúng ta cùng làm nên tạo nên sự khác biệt để cứu những cái mảnh đời như vậy. Và đó là lời cảm ơn từ chúng con, đặc biệt là đến từ những đứa con của chúng con hôm nay.
Vâng, dạ.
Tiếp theo lời của cha Thông là vị sáng lập của One Body Village. Với tư cách là president, tức là chủ tịch của tổ chức, của gia đình Một Thân Hình, đây là một cái dịp do Đài Sài Gòn Radio ở Houston cũng như Dallas, chúng con xin có tiếng nói chính thức để tri ân tất cả mọi người. Cho dẫu chỉ là một câu nói giới thiệu tổ chức chúng con hay là trao cái DVD của chúng con cho một người bạn, tất cả những việc làm đó đều mang lại những kết quả tốt đẹp, chứ không phải là cứ phải đóng góp tiền bạc hay là tham dự những bữa tiệc gây quỹ của chúng con. Và cũng có rất là nhiều người bỏ công sức để quy tụ lại, để giúp nhau tổ chức, tại vì chúng con mỗi người ở một nơi đâu có thể nào đứng ra để tổ chức nhiều nơi như vậy, đặc biệt ở Dallas hay là Houston. Nhưng mà chính anh chị em, quý ông bà anh chị em ở ngay địa phương đây đứng ra làm, và chúng con chỉ đến vào phút cuối mà thôi. Thì nhân dịp là lễ tạ ơn của Hoa Kỳ, chúng con một lần nữa xin thành thật tri ân toàn thể quý vị.
Vâng, cảm ơn anh Nhân Dương Phục nói về cái sự hoạch định kế hoạch, giống như là kể từ khi mà tiến sĩ Nguyễn Duy An nhận cái trách nhiệm là lãnh đạo tổ chức One Body Village, thì chúng tôi có nghe hồi trong những cái lần mà nói chuyện với lại Linh Mục Nguyễn Bác Thông, thì cha cũng có kể lại những cái câu chuyện, chẳng hạn như là chính cha là những cái người mà phải đến những cái tận nơi để mà tìm hiểu, và sau đó thì cứu những cái đứa trẻ ra khỏi những cái động mãi dâm, rồi liên lạc với lại những cha mẹ mà đã có cái sự nhẫn tâm là bán con cái mình vào những cái động mãi dâm như thế. Thì cái chủ trương bây giờ đó, chủ trương cái đường hướng mới của tổ chức One Body Village đối với lại tiến sĩ Nguyễn Duy An, thì ông thực hiện ra sao trong cái thời gian gần tới ạ, sắp tới đây ạ?
Cảm ơn anh Quang Hưng. Thực sự mà nói, cá nhân tôi thì không có thể nào mạo hiểm để làm những việc như cha Thông đã làm được. Thứ nhất là với một cái người đã trên 60 tuổi rồi, tóc thì trắng nhiều hơn đen, tôi nghĩ tôi đi vào mấy chỗ đấy chẳng ai tiếp đón cả, và chẳng ai nghĩ rằng là tôi đến đấy để ăn chơi, tại vì cái personality đó, là cái tư cách con người của mình rất là khó.
Anh nhảy vô cái không, cái tuổi đó vẫn anh vô đó anh chơi được, đó là cái diện mạo của anh. Anh thiệt quá mà nghiêm khắc quá, cho nên vô đó nó không hợp thôi, chứ không phải là cái tuổi.
Vâng, vậy anh An, vâng. Nhất là cha nói đến cha Thông thì nhiều người đã biết tiếng cha rồi. Cha là One Money Village, thế nhưng mà cái cá nhân của cha thì đi rất là nhiều nơi và xông xáo lắm, mà có nhiều người nói lại còn nói thêm là ông này ông liều, mà nhiều khi ông ẩu quá.
Vâng, quả là đúng như vậy.
Tại vì là một linh mục mà lại trẻ tuổi mà cứ đi xông vào những cái nơi mà rất là nguy hiểm, mà còn lại dễ bị mang tiếng nữa. Nhưng mà cái công việc như vậy thì ai cũng biết tính cha Thông như vậy, cũng giống như kỳ trước anh Quang Hưng cũng biết là cha đem cả phái đoàn văn nghệ sĩ rất là tốn kém mà về Dallas, sau đó lại đi về Houston tổ chức những cái buổi vở ca nhạc kịch ở tại đại hí trường cả mấy ngàn người ấy, trong cái vở kịch Cũng Một Kiếp Người, thế nhưng mà không có bán vé, và bây giờ lại còn sản xuất cái DVD, và ấy, bây giờ đài chúng tôi cũng đương để đầy những cái DVD ở ngoài front desk để cho ai muốn đến lấy thì lấy, không bán luôn. Thành ra nhiều người nói là cái tính của cha Thông đó là cũng lạ lắm, tức là làm cái kiểu này thì người ta cứ nhìn xa xơ thế này thì gọi là lỗ chỏng gọng ra, thế mà vẫn cứ làm như thường. Nhưng mà thật...
anh Dương Phục và thì giống như em nói là em nói đó là nhất là đặc biệt là mình linh mục Công giáo đó, em cứ nói với giáo dân là mình phải tin vào Chúa, tin vào Thượng Đế là Chúa làm tất cả chứ không phải là mình làm, chỉ là cái công cụ. Cho nên đó là cái vấn đề. Nhưng mà thôi, hồi nãy em nhảy vô cách trước anh Gian là tại chọc ảnh một tí xíu thôi. Cho nên thôi để trả lời cho anh Gian, để anh Gian trả lời cái câu hỏi của anh Quang Hưng, anh Gian.
Vâng, cảm ơn cha, cảm ơn Dương Phục và anh Quang Hưng. Và cha Thông thì ngài vẫn tiếp tục là những việc ngài làm. Tuy nhiên có rất là nhiều người nói là anh An vào đấy làm như là một cái thắng để thắng cha Thông lại, không có ông ấy đi quá đà. Nhưng mà không phải là tự nhiên mình thắng lại được, cũng như cái chiếc xe đang chạy trên xa lộ mà mình thắng gấp không có được. Cái điều may mắn là tổ chức One Body Village và nhờ cái ảnh hưởng, cái uy tín của cha Thông, có một số anh chị em trẻ, người ngoại quốc cũng có, người Việt cũng có, tình nguyện cùng đồng hành, cùng giúp đỡ. Và họ là những người đã từng đi những cái mission trip, rồi cũng đến chỗ này chỗ kia để gọi là quan sát và tìm cách để cứu vớt, giúp đỡ các nạn nhân của chúng ta. Chứ không phải chỉ có một mình cha Thông là đi hết chỗ này đến đêm kia như vậy.
Đúng rồi, anh quý vị. Tức là ai cũng nghĩ là con làm. Thực sự là đúng, con có làm, chứ không phải là không có làm. Cái vấn đề là bởi vì con đã lỡ lộ rồi thì cho lỡ luôn. Tức là con nói, con đưa ra cái ví dụ. Mới đầu tháng 11 vừa rồi, tức là mới cách đây hơn một tuần, ngày 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19 tháng 11, có nghĩa là mới một tuần trước đây thôi. Yeah. Con có nguyên một cái team qua Malaysia, qua Singapore. Con gọi là cái Dream Team, để đi vô đó cùng với chính phủ của Singapore. Con đang viết một cái bài về cái đó, và chắc chắn sau khi viết xong sẽ đưa cho anh Dương phục đọc, rồi mình có thể trả lời đó. Nhưng mà tụi con cùng với cảnh sát Singapore cứu 28 người. Nhưng dĩ nhiên tất cả những cái người trong cái Dream Team đó, con nói họ không thể lộ diện được bởi vì cái sự nguy hiểm tới tính mạng của họ. Cho nên con lỡ lộ diện, cho nên con nói. Cho nên đôi lúc quý vị cứ hiểu lầm là chắc có mối mình ông cha Thông ông cứ đi sông sáo như vậy. Và thưa quý vị, và ơn trên là con không phải là thằng duy nhất, mà có rất là nhiều người. Và cái công việc đó của chúng con thì vẫn tiếp tục. Không biết là hôm nay mình có bao nhiêu giờ với anh Dương Phục và quý vị em vô trẻ.
Bây giờ thì mình còn khoảng 15 phút nữa. Mà...
15 phút nữa.
Dạ, vâng.
Không biết anh Gian đã nói về cái vấn đề của Malaysia chứ anh Gian cũng muốn chia sẻ.
Dạ, chưa đâu ạ. Để dành cho cha để nói về cái việc mà mở cái thêm một cái nhánh mới ở tại Malaysia. Xin cha trình bày ạ.
Vâng, thì cái này nó cũng đơn giản, hôm qua em có viết, tức là đã được chính thức được chấp nhận, tức là hội đồng quản trị đã họp vào tối thứ hai vừa rồi, và approve là chính thức là accept là cái proposal để mở bên đó, cộng với anh An sẽ là cái người trực tiếp điều hành ở bên đó mà thôi, em sẽ là cái người cùng với một người nữa sẽ lo cái vấn đề khi các em ra về. Nhưng mà em muốn nói sơ một tí xíu cái tệ nạn ở bên Malaysia cho chúng ta hiểu, nó khác với Singapore. Một tí xíu là Singapore chính phủ họ không có các nhà chứa, tức là chúng ta gọi là các shelter của những nạn nhân bị buôn bán, trong đó có cả lao động cũng như tình dục. Riêng ở Malaysia thì chính phủ họ có các nhà chứa, họ không cho các tổ chức phi chính phủ làm các shelter đó, các căn nhà đó. Cho nên các tổ chức phi chính phủ sẽ được chính phủ cho phép vô trong đó để giúp những cái chương trình cho các shelter của chính phủ ở bên Malaysia. Thì vừa rồi qua một cái mối quan hệ là cha Nguyễn Hoài Chương, một nhóm lửa Việt, cha gọi cho em khoảng đầu tháng 10, cha nói, bác Thông, không, mà nhờ cần mày giúp ở bên Campuchia, xin Malaysia. Thế là qua cái đó ngài giới thiệu em với một người và rồi cái mối quan hệ. Cho nên vừa rồi sau cái chuyến đi gây quỹ ở Úc về, em đã ghé bên đó và gặp rất là nhiều người ở bên đó. Thì tìm hiểu ra được cái vấn đề là hiện bây giờ ở tại Malaysia, hiện bây giờ có nghĩa là cái hôm mà em ghé đó ngày 17, 18 tháng 11 vừa rồi, Malaysia ở tại thủ đô Kuala Lumpur có 4 cái nhà chứa như vậy. Rất nhiều người, trong đó có trên 200 người Việt Nam. Em muốn nói cái chữ 200 người, chứ chưa phải là trẻ em nhá. Em muốn dùng cái chữ đó. Bị cảnh sát họ bắt vì họ nghi ngờ là bị buôn bán qua đây cho vấn đề nô lệ, tức gọi là human trafficking, có nghĩa là vừa lao động vừa tình dục. Nhưng mà đa số là vì tình dục. Trong đó hầu hết là những người lớn, không hết là những người trên 18 tuổi, và có một cái ít, số ít là những em dưới 18 tuổi. Thì cái người mà sẽ làm việc với chúng con, trực tiếp với chúng con, đặc biệt là cá nhân anh Gian ở Malaysia, thì chị ta đã giúp bên đó rất là nhiều, bao nhiêu năm vừa rồi. Và cái quan trọng là người đó đã hiểu được những cái vấn đề đang xảy ra,